SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Bản tin nhanh hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 7 bao gồm một số sự kiện chính. Chính phủ liên bang khẳng định các cơ quan tình báo sẽ bảo vệ Úc khỏi các gián điệp nước ngoài. Lực lượng Israel rút lui khỏi các khu vực của thành phố Gaza khi các cuộc đàm phán ngừng bắn thất bại. Và dân biểu Hoa Kỳ Chris Smith nói rằng Việt Nam đáng bị xếp vào cấp độ 3 về buôn người. Sau đây là bản tin chi tiết. Chính phủ liên bang cho biết người Úc có thể tin tưởng rằng các cơ quan tình báo sẽ bảo vệ đất nước khỏi các gián điệp nước ngoài. Thông tin được đưa ra sau khi hai người Úc gốc Nga bị buộc tội gián điệp. Họ đã bị tạm giam sau khi không nộp đơn xin tại ngoại và sẽ phải đối mặt với án tù lên tới 15 năm nếu bị kết án. Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Matt Thistlewaite nói với ABC rằng các công dân mang hai quốc tịch phải được kiểm tra lý lịch phù hợp trước khi đảm nhiệm các vai trò quan trọng. Ông Matt Thistlewaite nói, rõ ràng là có những quy tắc xung quanh việc kiểm tra lý lịch mà mọi người phải thực hiện để trở thành thành viên của lực lượng quốc phòng Úc, và việc kiểm tra lý lịch rất kỹ lưỡng. Và gần đây, chính phủ đã thay đổi tiêu chí về tuyển dụng cho lực lượng quốc phòng Úc, nhưng một phần quan trọng trong đó là bảo đảm rằng mọi người có lịch sử có thể kiểm tra được, và việc kiểm tra lý lịch của mọi người là điều khá quan trọng đối với việc tuyển dụng của lực lượng quốc phòng. Trong một diễn biến liên quan, Đại sứ quán Nga tại Canberra cáo buộc rằng các cơ quan an ninh của Úc đang sử dụng thủ thuật sân khấu để gây ra sự hoang tưởng chống Nga. Một số tin đáng chú ý khác, Thủ tướng Anthony Albanese đã từ chối cân nhắc về việc liệu Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có nên từ chức trong cuộc bầu cử Tổng thống hay không. Phản ứng đang đến từ khắp nơi trên thế giới sau khi ông Biden gọi bà Kamala Harris là phó tổng thống Trump và giới thiệu ông Volodymyr Zelensky của Ukraine là tổng thống Putin. Ba đảng viên của đảng Dân Chủ cùng với 14 người khác đã kêu gọi ông Biden từ chức sau khi cuộc họp báo kết thúc. Nhưng ông Albanese đã bảo vệ nhà lãnh đạo của một trong những đồng minh chủ chốt của Úc. Ông nói rằng những nhầm lẫn của ông Biden là đáng tiếc. Ông Albanese nói, tôi sẽ tiếp tục làm việc với Tổng thống Biden và sau đó chúng tôi sẽ làm việc với bất kỳ ai mà người dân Hoa Kỳ xác định sẽ là Tổng thống tiếp theo. Chúng tôi không can thiệp vào các cuộc bầu cử ở nước ngoài. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer nói rằng, theo quan điểm cá nhân của ông Joe Biden là người có tinh thần nhanh nhẹn. Ông Keir Starmer nói, tôi đã ở cùng với ông ấy vào đêm qua. Chúng tôi đã dành gần một giờ đồng hồ để cùng nhau giải quyết rất nhiều vấn đề. Chúng tôi đã trải qua hai ngày làm việc và đã đi đến một kết quả rất tốt. Ông ấy đã dẫn dắt tất cả những điều đó được nói trong mỗi phiên họp, đã gắn kết mọi người lại với nhau và chúng tôi đã đạt được một kết quả tốt, và tôi nghĩ rằng ông ấy nên được ghi nhận vì điều đó. Còn về phía Nga, Bộ Ngoại giao của họ nói đùa rằng ông Joe Biden là ứng cử viên thân Nga đang bị Điện Kremlin kiểm soát sau khi Tổng thống Hoa Kỳ đã nói nhầm và giới thiệu nhà lãnh đạo Ukraine là Tổng thống Putin. Về tình hình Trung Đông, lực lượng Israel đã rút lui khỏi các khu vực của thành phố Gaza sau cuộc tấn công kéo dài một tuần mà lực lượng cứu hộ cho biết đã khiến hàng chục người thiệt mạng. Theo BBC, sự việc diễn ra khi các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Qatar và Cairo đã kết thúc mà không thành công. Các nhà hòa giải được Hoa Kỳ hậu thuẫn đang cố gắng hoàn tất một thỏa thuận hòa bình để giải thoát những con tin còn lại đã bị Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10. Trong một tuyên bố, Hamas cáo buộc rằng Israel trì hoãn và phá hoại vòng đàm phán này. Trong khi đó, hàng trăm người biểu tình ủng hộ Palestine đã tập trung tại một địa điểm ở Brisbane, nơi Thủ tướng Albanese và Thủ hiến Stephen Miles đã tham dự bữa tối. Những người tổ chức cuộc biểu tình nói rằng họ yêu cầu chính phủ chấm dứt hỗ trợ và ngừng đồng lõa cho cái mà họ gọi là nạn diệt chủng Gaza. Về tình hình Ukraine, các công tố viên cho biết 6 người đã thiệt mạng và 13 người bị thương sau các cuộc tấn công của Nga ở khu vực phía đông Donetsk của Ukraine. Tên lửa Nga đã rơi gần tòa nhà hành chính và bến xe bus ở thị trấn Mirnorod, khiến một số tòa nhà và xe cộ bị hư hỏng nặng. Tiếp theo là một số tin vắn. Các chương trình truyền hình yêu thích của Úc sẽ được khán giả tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương theo dõi. Nhờ sáng kiến của chính phủ liên bang, chiến lược trị giá hàng triệu đô la sẽ chứng kiến các chương trình như là Lego Master và Home and Away được phát sóng tại nước ngoài. ABC sẽ nhận được hơn 40 triệu đô la trong vòng 5 năm để tạo ra nội dung mới và hỗ trợ các đối tác của họ ở châu Á và Thái Bình Dương. Đây là một phần trong chiến lược rộng lớn của chính phủ liên bang khi tình trạng bất ổn địa chính trị gia tăng trên toàn khu vực. Liên quan đến Việt Nam, dân biểu liên bang Hoa Kỳ Chris Smith vừa chỉ trích Bộ Ngoại giao của nước này vì đã nương tay đối với Việt Nam trong báo cáo nạn buôn người năm 2024, trong đó nâng cấp Việt Nam từ danh sách theo dõi cấp độ 3 lên cấp độ 2. Ông Smith nói rằng Việt Nam không có lý do xác đáng để được nâng cấp và bày tỏ quan ngại rằng những cân nhắc về địa chính trị đang lấn át mối quan hệ về nhân quyền. Hôm 24 tháng 6, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố phúc trình về nạn buôn người, trong đó Việt Nam được đưa lên cấp độ 2 và được đưa ra khỏi danh sách theo dõi. Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 12 tháng 7 đã trả lời VOA qua email rằng bộ này đã xem xét và xác minh cẩn thận những thông tin từ nhiều nguồn khác nhau khi đưa ra đánh giá trong báo cáo nạn buôn người hàng năm. Còn về phía Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi khi VOA đưa ra yêu cầu bình luận. Tin thể thao, tay đua xe lăn Madison de Rosario và vận động viên bơi lội Brendan Hall sẽ là người cầm cờ của Úc tại lễ khai mạc Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paris. Điều này đã được đầu bếp người Úc Kate McLaughlin công bố khi hai vận động viên chuẩn bị tranh tài tại Thế vận hội.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au